Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, tập 35. Tổ Ấn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, có được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhường sẽ mắc tội vô lượng. Trích lời của Tổ Ấn Quang khuyên người đọc sách. Độc giả cần phải chú trọng cung kính, kiên thành, khiết tịnh, lắng lòng suy nghĩ lãnh hội, thì vô biên lợi ích sẽ đích thân đạt được. Nếu như khinh nhờn sẽ mắc tội chẳng cạn. Nếu chẳng muốn xem, xin hãy tặng cho người khác, đừng cất trên gác cao. Lại mong độc giả xem xong sẽ lập đủ mọi cách để xoay vần lưu truyền. Ngõ hầu hết thảy đồng bào trong hiện tại lẫn vị lai đều cùng thoát khỏi đường mê, đều cùng lên bờ giác. Tổ sư Ấn Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết. Ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết khen người tác giả, vận tâm cứu thế, vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay, súc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong văn phòng sạch sẽ, rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành, như ganh ghét, khinh mạng, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc hễ ngồi nhập được một câu, một chữ, đều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao, và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa. Thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vân làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. 10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diện nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Lá thư số 439, thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Minh. Từ quý ấp có ông Tống và chùa trì chùa Cụ Giác là sư Nguyên Tràng đến núi thăm viếng, cho biết cư sĩ gãy đàn trong ấp ấy. gió nhớ dịu mát cả vùng ca tùng. Quán nghe vậy khổn ngăn hoan hỷ, an ủi: người học Phật đều phải nên dùng tâm Bồ Tát để làm chuyện thánh hiền. Huống chi ông thân làm ấp trưởng, làm cha mẹ của dân ư? Cư sĩ đã có thể dùng tâm Bồ Đề để cai trị bằng lòng nhân, thật đáng gọi là đệ tử chân thật của Đức Phật, may mắn chi hơn. Sư Nguyên Tràng nói: xây cửa chùa mới, tính thịnh cư sĩ, đề một tấm biển ngạch hồng rạng rỡ pháp đầu, tăng lòng tín ngưỡng cho người khác. Cầy quan báo cho ông biết, chắc là ông chẳng đến nỗi tiết công múa bút vầy. Do vậy bèn kèm theo thư trình lệnh ông kích thước vừa vặn nhất để khắc lên bia đá. Trên tấm biển ngạch hoặc đề bất nhị pháp môn, hoặc cùng lên đường giác, hoặc nhất siêu trực nhập, hoặc tam giải thoát môn, ngày mùng 1 tháng 9. Lá thư số 440, thư trả lời cư sĩ Dương Điển Thần, thư thứ nhất. Nhận được thư ông từ núi chuyển đến, do tôi phải sắp đặt in bộ lịch sử cảm ứng thống kỷ nên hàng ngày chẳng rảnh rỗi, tất cả thư từ đều nhất loạt chẳng thể trả lời được. Các hạ đã sanh lòng tịnh sâu xa nơi Phật pháp và pháp môn tịnh độ, lẽ ra phải nên bái bậc cao minh làm thầy, còn kẻ tầm thường hèn kém như quan chẳng được mấy ai coi trọng. Nếu thờ làm thầy sẽ thành ra bị khuất lấp nhục nhã vậy. Tuy nhiên đã là hữu duyên, chẳng ngại gì đại nhau bằng tình đào. Nãy đem dựng sách như Vẫn Sao vân vân gửi tới để làm căn cứ tự hành dạy người chống mây sâu. Linh lăng ấu điện muốn tiêu diệt tại chướng, tăng trưởng phước huệ, hãy nên hàng ngày lễ bái trì niệm thánh hiệu Quán Thế Âm, đấy chính là tự cầu nhiều phước, phải sửa đức mình. Hả nên bắt chước lệ cũ của kẻ ngu tục, đem đẩy đeo vào tay của tượng Bồ Tát để cầu ngài ngầm che chở ư? Hãy đối trước Bồ Tát bỗng rõ rồi đem cái đầy ấy đốt đi, để sau này khỏi phải vứt bỏ. Nếu vợ chồng các hạ và Lình Lan thường niệm Quán Thế Âm thì tâm buộc nơi đức Quán Thế Âm, tâm buộc nơi đức Quán Thế Âm sẽ tự được đức Quán Thế Âm che chở gia hộ. Do tâm Bồ Tát và tâm chúng sanh tương thông trong từng hơi thở, chỉ vì chúng sanh mê trái tự hình thành chướng ngại nên chẳng được che chở gia hộ. Lỗi nơi chính mình, nào phải Bồ Tát có lòng thiên vị riêng tư, quan sẽ diệt tụng tích ẩn dật lâu dài, tất cả những vật chẳng khẩn yếu đã gắt bỏ hết. Ông nói đến ảnh chụp của ông, sợ bạn bè ở Phô Đà biết ý này nên giữ lại cũng không biết chừng. Sau này đừng đến Phổ Đà nữa, cũng chẳng thể nói rõ quan sẽ ẩn dật tụng tích ở chỗ nào, để khỏi phải bị phiền nhiễu thù tiếp thư từ. Lịch sử cảm ứng thống kỷ do thờ in chẳng cẩn thận khi dạo đối để làm chi bản lần thứ hai, do những chữ đã được xếp khuôn phải được lèn thật chặt, hễ có chữ nào chênh vênh hoặc trồi lên họ đều thuận tay cắm bừa lại, đến nỗi sai ngoa quá nhiều. Mười mấy ngày sau nữa sẽ có bản đính chánh được in ra, ông sẽ biết chi tiết. Phổ môn phẩm đồ chứng đáng để làm phương tiện khơi gợi lòng ngưỡng cầu đức Quán Âm. Văn sao gia ngôn lục văn tuy chất phát vụng về, nhưng qua những sách ấy, những điều trọng yếu để giữ thân, sự thế, trị gia, trị quốc, tu chân ngay trong cõi tục, sống trong cõi trần học đạo, đều có thể biết rõ. Nếu có thể thực hành thì tốt lành chỉ hơn. Nếu chẳng thực hành, chỉ muốn bàn nói điều huyền lễ diệu cho chân mồm bóng miệng, thì lợi ích đạt được cũng chỉ là ăn nói lưu loát mà thôi. Mùng 8 tháng Chạp. Lá thư số 441, thư trả lời cư sĩ Dương Điển Thần, thư thứ hai. Nhận được thư, biết từ tâm khá sâu, vì thế chẳng tiếc nhiều tiền. Hễ thấy con vật sắp bị giết liền mua để thả. Tôi cảm kích bội phục cùng cực. Nếu nói niệm đa bảo Như Lai, hoặc Thất Như Lai, hoặc Vãng Sanh Chú, hoặc Chuẩn Đề Chú, hoặc Đài Bi Chú thì đều được. Hả nên tụng chú do người đời soạn ra, quan chẳng cho như vậy là đúng lắm. Các hạ đã hiểu sâu xa Phật lý, sao vẫn nghĩ những chú văn do người đời soạn ra ấy là hữu ích, còn những chú do Đức Phật nói đâm ra chẳng có ích gì? Đấy cũng là tập khí trong đời trước tín đạo chẳng chuyên dốc mà ra. Khi tập khí hay còn mà chính mình chẳng biết, chẳng hạn như tập khí của Thổi Quan Liêu, chỉ những ai không có thói ấy mới biết. Tự mình có thói tập khí ấy, dẫu người khác có nói, thì chính mình vẫn chẳng nhận biết những điều đã được chỉ ra. Người học đạo cần phải trừ tập khí. Tập khí ngạo mạn quả thực là chướng ngại cho sự nhập đạo. Các hạ hãy xét kỹ, quan sát lời nói, hành vi chắc sẽ biết được. Hệ biết thì còn có được lợi ích thù thắng. Lời lẽ này không ai chịu nói. Quan một mực lòng dạ thẳng băng, ăn nói thẳng tuột, chẳng nề hà kiên kỳ, muốn cho các hạ thật sự được lợi ích chân thật, cho nên được thuật nguyện do. Lá thư số 442, thư trả lời cư sĩ Dương Điển Thần, thư thứ ba. Nhận được thư, biết ông hằng ngày tụng niệm tinh rồng siêng năng, tôi mừng rỡ an ủi không chi bằng. Ông nói đến bóng đen thì đấy chẳng phải là ảnh của Phật Bồ Tát, cũng chẳng phải là hình ảnh của oán thân đối đầu hiện ra. Do Phật Bồ Tát đã hiền thì ắt phải có diện mục, vân vân, rõ ràng có thể thấy được. Còn oán thân sẽ hiện ra tướng đáng sợ. Hình ảnh ấy chính là những cô hồn có duyên với ông trong đời trước, mong được nhờ vào sức niệm Phật tụng kinh để được siêu sanh vào đường lành. Sau khi hồi hướng cho họ trong khóa tùng, ông lại chuyên hồi hướng cho họ, khiến họ tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiền căn, cậy vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương thì sẽ hữu ích cho họ, ngõ hầu chẳng phụ một phen khổ tâm hiền bổng ấy. Hơn nữa, phàm là người tu hành, tâm phải có chủ ý. Thấy cảnh giới tốt chẳng sanh lòng hoan hỷ, thấy cảnh giới chẳng tốt đẹp không sanh lòng kinh sợ. Làm được như thế thì những cảnh giới đã thấy đều trở thành duyên trợ đạo. Nếu không, chúng đều trở thành duyên chứng đạo. Thêm nữa, phàm là người tu hành, hãy nên lấy chí thành cung kính làm gốc, giữ lòng từ bi khiêm tốn. Tâm giữ được, thân hành được, tuy chẳng thể hoàn toàn tương ứng với Phật, nhưng phải nỗ lực cố gắng để mong chẳng trái tâm Phật, hạnh Phật sẽ đáng gọi là người tu hành chân thật, là đệ tử thật sự của Đức Phật vậy. Ngày 19 tháng 7 năm Mậu Thìn 1928. Lá thư số 443, thư trả lời cư sĩ Nghiêm Đức Bân, thư thứ nhất. Pháp danh của cha con và em gái Chí Tiên, vợ chồng ông Trương, mẹ con ông Phạm được viết trong một tờ giấy khác. U Minh Giới sẽ truyền vào lúc 7 giờ tối hôm rằm. Con muốn hoằng dương tịnh đồ để báo ơn cha mẹ, sao chị ăn chay 3 năm? Chẳng biết sát kiếp trong mấy năm gần đây đều là do sát sanh ăn thịt dấy lên. Con muốn giảng pháp môn tịnh đồ cho hết tẩy mọi người, mà chính mình vẫn chưa thôi ăn thịt thì người ta cũng bắt chước ăn thịt theo. Quan già rồi, sáng chiều sẽ chết. Từ nay về sau đừng gửi thư tới nữa, cũng đừng giới thiệu người khác đến quy y, bởi không có một lực lẫn tinh thần để thù tiếp. Nay gửi cho con một tờ, một bức thư trả lời khắp, dùng đó để tự lời, lời tha thì sẽ là đệ tử chân thật của Đức Phật. Chẳng cần phải gửi bù tiền hương kính, nơi đây chẳng theo lệ mua hàng hóa ở ngoài chợ búa. Từ nay về sau hễ gửi thư tới nữa, quyết chẳng phúc đáp. Ngày 11 tháng 9, lá thư số 444, thư trả lời cư sĩ Nghiêm Đức Bân, thư thứ hai. Thư con gửi đến đã mấy ngày, do bận biểu chẳng rảnh rỗi để lo đến. Hôm trước mới đem bưu phiếu thịnh sách giao cho Hoàng Hoa xã, chắc họ đã gửi đến rồi. Con đã 18 tuổi, sao chẳng sốt sắng học chữ? Thêm nữa, cách xưng hô trong khi viết thư đều chẳng hợp lẽ cho lắm. Con người sống trong thế gian, hễ siêng năng ắt có thành tựu, nếu lười nhác thì một chuyện cũng chẳng thành. Đừng nói là kẻ tài năng chẳng hơn ai, vẫn còn có gia nghiệp để trông cậy. Cần biết rằng càng phú quý càng phải siêng học. Con em nhà phú quý phần nhiều bại hoại, ít có kẻ thành chánh khí, đều vì ỷ vào gia nghiệp. Rốt cuộc cái để ỷ vào lại chẳng đủ để ỷ y. Tài đức của chính mình mới là cái có thể nương dựa được, thì lại chẳng thành tựu gì. Đến nỗi cái có thể trông cậy lại chẳng đủ để trông mong được, mà tài đức của chính mình lại chẳng có gì, chẳng trở thành hạng làm thuế nghèo hèn, hả có được chăng? Con đã phát tâm quy y Phật Pháp, ắt phải làm người tốt trước đã. Giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt đẹp, nhất cử nhất động dẫu ở trong nhà tối vẫn chẳng buông lung, chăm chú giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vẫn giữ các điều lành, để làm người hiền người thiện trong thế gian. Làm được như thế thì mới đáng là đệ tử Đức Phật. Đối với những kinh sách đã thỉnh phải đặc biệt cung kính. Hiện thời hãy nên đọc kỹ Gia Ngôn Lục Văn Sao Cảm Ứng Thiên Trực Giảng, đừng bắt chước thói đọc sách lướt qua như cưỡi ngựa xem đèn thì sẽ được lợi ích. Văn Sao Gia Ngôn Lục chính là khai thị. Từ nay trở đi đừng nên gửi thư tới nữa, do quan tuổi già mắt quáng chẳng thể thu tiếp được. Sách gửi lần này là do ta tặng, sau này muốn thỉnh nữa hãy chiếu theo bảng giá của Hoằng Hóa xã mà thỉnh. Nếu cứ theo lệ tặng sách này, ta chẳng có tài lực ấy đâu. Ngày 18 tháng 10, lá thư số 445, thư trả lời cư sĩ Vương Tự Lập, thư thứ nhất. Con người quý ở chỗ tự biết, chớ nên nói năng lớn lối, quá phận bừa bãi. Đọc những lời bàn luận nghi ngờ của ông, thấy rõ ông cho rằng dịch kinh chọn chẳng phải là việc khó khăn, chỉ cần biết tiếng ngoại quốc là có thể trở thành một dịch giả giỏi rồi. Nếu chỉ là một dịch giả thông thường, thiếu căn bản Phật học vững chắc, bảo người ấy dịch kinh thì anh ta vẫn giống như kẻ không hiểu tiếng ngoại quốc. Ông cần phải dựa theo phạn bản phạn bản chẳng phải là bất di bất dịch. Cần phải có con mắt trí huệ để phân biệt phân nghĩa trong phạn bản là đích xác, hoặc là do truyền thừa lâu đời bị sai ngoa thì mới có thể dịch kinh được. Do một người không thể làm được nên trong một đạo tràng dịch kinh có nhiều vị thông gia, tức là người hiểu biết sâu rộng. Có vị dịch kinh văn, có vị chứng nghĩa. Những vị tham dự dịch trường đều chẳng phải toàn là những người không thông hiểu Phật Pháp. Ông hoàn toàn tưởng rằng dịch kinh giống như dịch lời nói của người ngoại quốc. Như vậy thì giống hệt như kẻ đọc sách chỉ nhận biết mặt chữ chứ chọn chẳng hiểu ý nghĩa những lời văn sâu xa, uyên áo của thánh nhân ra sao, trở nên thốt lời sằng bậy ấy nữa. Cứ nói thì sẽ khiến cho kẻ chẳng hiểu biết gì bèn lầm lẫn bội phục ông, chữ khó khỏi bị người có chánh kiến đau tiếc sâu xa. Quan một mực chẳng vì muốn làm sướng tai khoai mắt kẻ khác mà gây lầm lẫn cho người ta. Nếu chẳng có lời quan là sai thì hãy giữ phận tu trì, nếu không đường ai nấy đi chẳng sao cả. Mai kia đi đường gặp nhau sẽ vòng tay chào rồi đi, chẳng cần phải hỏi ông là ai, tôi là ai nữa. Lá thư số 446, thư trả lời cư sĩ Vương Tử Lập, thư thứ hai. Một kinh Vô Lượng Thọ có 5 bản dịch. Bản dịch đầu tiên là do ngài Chi Câu La Sấm, người xứ Nhục Chi, dịch vào đời Hậu Hán, gồm 3 quyển, văn từ rườm rà, với tựa đề là Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Bản dịch kế tiếp do ngài Chi Khiêm, người xứ Nhục Chi, dịch vào đời Ngô, gồm 2 quyển, với tựa đề Phật Thuyết A-di-đà Kinh. Do trong Kinh Nhật Tùng cũng có bản kinh tên Phật Thuyết A-di-đà Kinh nên phía ngoài thêm vào một chữ đài để phân biệt. Lại vào đời Triệu Tống có cư sĩ Vương Long Thư sao lục những chỗ trọng yếu trong 4 bộ, tức 2 bản dịch đầu tiên, tức bản của ngài Chỉ Câu La Sấm và Chi Khiêm dịch, và bản dịch thứ 3, tức bản dịch của ngài Khang Tăng Khải, cũng như bản dịch thứ 5 vào đời Triều Tống, tức bản dịch của ngài Pháp Hiền, thành một bản hội tập đặt tên là Đại A Di Đà Kinh. Thuở ấy bản này được lưu truyền mạnh mẽ. Sau vì Liên Trì đại sư chỉ ra khuyết điểm, khi họ tập ông Vương chẳng ý theo kinh văn của các bản dịch, nên từ đấy không có ai thọ trì nữa. Trong Đại Tạng có bản kinh này, các chỗ lưu thông đều chẳng lưu thông. Có người bảo kinh Vô Lượng Thọ ngoài 5 bản dịch còn có một loại nữa, tức là bản kinh hội tập này vậy. Bản dịch thứ 3 chính là Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh, gồm 2 quyển. Hiện thời ai nấy đều thọ trì bản kinh này, tức là bản do ngài Khang Tăng Khải dịch vào đời Tào Ngụy. Bản thứ 4 chính là hội thứ 17 của kinh Đại Bảo Tích, tức Vô Lượng Thọ Như Lai Hồi. Bản kinh này ông Vương Long Thư chưa từng thấy, do ngài Bồ Đề Lui Chí dịch. Trước đó vào thời Nguyên Ngụy có ngài Bồ Đề Lui Chi, không phải người đời Đường. Người đời thường viết sai tên ngài Lui Chí thành Lui Chi. Bản dịch thứ 5 tên là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh, do ngài Pháp Hiền dịch vào đời Triệu Tống. Nguyên bản gồm 2 quyển, do người đời Tống lấy số lượng kinh dịch được nhiều làm điều vinh dự nên chia thành 2 quyển. Ở chỗ chọn chẳng đến chia ra lại chia, do vậy bản khắc hiện thời chỉ gồm 1 quyển. Trong những bản ấy Vô Lượng Thọ Như Lai Hồi văn lận lý điều hay, nhưng phần kinh văn khuyên đời ở cuối kinh lại chẳng sao lục. Vì thế người đời đều lấy bản Vô Lượng Thọ Kinh của ngài Khang Tăng Khải làm chuẩn vậy. Lá thư số 447, thư trả lời cư sĩ Vương Tử Lập, thư thứ 3. Trong kinh Vô Lượng Thọ có 3 bậc, tức là tám bối. Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh có 9 phẩm. 3 phẩm hạ đều là kẻ tạo ác nghiệp, lâm chung gặp thiền chi thức, khai thị niệm Phật liền được vạn sanh. Vương Long Thư chấp chích cứng 3 bậc chính là 9 phẩm, đấy chính là lầm lẫn căn bản. Cho nên có bậc hạ trong kinh Vô Lượng Thọ chính là 3 phẩm hạ trong Quán Kinh, sai lầm quá đổi. Do vậy trong bản hội tập Đại A Di Đà Kinh của ông Vương Long Thư, bậc thượng chẳng nói có phát Bồ Đề Tâm, bậc trung có phát Bồ Đề Tâm, bậc hạ thì nói chẳng phát Bồ Đề Tâm. Thật ra theo bản ngụy dịch, 3 bậc trong kinh Vô Lượng Thọ đều có phát Bồ Đề Tâm. Ý Vương cư sĩ cho rằng bậc hạ tội nghiệp sâu nặng, làm sao có thể phát Bồ Đề Tâm cho được. Ông ta chẳng nghĩ trong phần kinh văn giảng về bậc hạ của kinh Vô Lượng Thọ chọn chẳng có một chữ nào nói họ tạo nghiệp, họ vẫn là thiền nhân. Nên bậc hạ trong kinh Vô Lượng Thọ chỉ có thể buộc vào 3 phẩm chung trong 9 phẩm của Quán Kinh. Ông Vương ương ngạnh gán ghép bậc hạ của kinh Vô Lượng Thọ vào 3 phẩm hạ của Quán Kinh, nghịch kinh, trái lý, rốt cuộc trở thành tùy tiện sửa kinh, mắc lỗi lớn lắm. Ý ông ta cho rằng Phật nhất định thâu nhiếp trọn hết thầy chúng sanh, nhưng không biết Phật chỉ có thể thâu nhiếp người lành, chứ không thể thâu nhiếp kẻ ác. Ông ta đã coi người lành là kẻ ác, cho nên mới nói chẳng phát Bồ Đề Tâm. Chấp chích cứng bậc hạ là 3 phẩm hạ, nên tưởng người lành là kẻ ác. Chẳng biết 3 phẩm hạ trong 9 phẩm, lúc lâm chung khổ sở cùng cực, vừa nghe được danh hiệu Phật liền quỷ mạng gieo lòng thành, tâm cầu Phật rủ lòng từ cứu vớt, dũng mãnh cảm kích. So với cái tâm lúc sắp bị hành hình mong được tha còn sâu đậm hơn gấp ngàn vạn lần. Tuy Quán Kinh chưa nói là họ phát Bồ Đề Tâm, nhưng tâm niệm ấy thiết tha thành kính, quả thật đã đầy đủ Bồ Đề Tâm. Tiếc cho họ Vương chẳng dựa theo văn nghĩa của bản kinh gốc, mà cứ dựa theo cách hiệu Quán Kinh, Hoa Lăng Kính, Hiến Kiến, ức đoán của ông ta, để rồi ương ngạnh vu bán, miệt thị người hiền là kẻ ác, rốt cuộc phán đoán họ như kẻ ác. Họ Vương còn mắc phải khuyết điểm ấy, huống là người đời sau dối xưng là bậc thổng gia. Đã có Vô Lượng Thọ Kinh rồi thì cần gì phải vô sự lại sanh sự. Họ Vương phạm lầm lẫn Liên Trì Đại Sư đã chỉ ra, nhưng ngài vẫn chưa nói vì sao lại như vậy. Nay tôi nói rõ nguyên do, ấy là vì ông Vương chấp chích cứng 3 bậc chính là 9 phẩm. Viết ra điều này để thấy hội tập khó khăn, nhằm ngăn ngừa người đời sau làm càng. Ngụy mặt thâm lại càng chẳng đáng nói tới, gan to, tâm thô, chẳng đáng để nói theo. Ngày 20 tháng 8 năm Dân Quốc 29, 1940. Lá thư số 448, thư trả lời cư sĩ Diệp Phước Bì, thư thứ nhất. Cha ông đã cho phép ông xuất gia, hãy nên phát tâm chí thành khẩn thiết, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hết thầy chúng sanh từ vô thủy đến nay ở trong lục đạo, không nghiệp nào chẳng tạo. Nếu không có tâm tu hành, sẽ đâm ra chẳng cảm thấy có những ác niệm cổ quái hiếm lạ ấy. Nếu phát tâm tu hành sẽ cảm thấy những thứ ý niệm ấy càng nhiều hơn thêm. Đây chính là do chân vọng soi lẫn nhau mà hiển hiện, chứ không phải là trước kia không có, chỉ là do chúng chẳng hiện rõ mà thôi. Lúc ấy hãy nên tưởng A-di-đà Phật ở trước mặt ta, chẳng dám có một tạp niệm vọng tưởng, chí thành khẩn thiết niệm thánh hiệu Phật, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm, ắt phải sao cho từng câu từng chữ trong tâm niệm cho rõ ràng phân minh, miệng niệm rõ ràng phân minh, tai nghe rõ ràng phân minh. Thường niệm được như thế thì hết thảy tạp niệm tự nhiên tiêu diệt. Khi tạp niệm khởi lên, hãy đặc biệt đề khởi toàn bộ tinh thần niệm Phật, chẳng để cho nó tác quái trong tâm ta. Nếu có thể thường niệm được như thế thì ý địa tự nhiên thanh tịnh. Lúc tạp niệm vừa mới dấy sẽ giống như một người chống lại vạn người, tâm chẳng thể có chút ý niệm thông thả dễ dãi nào. Nếu không, nó sẽ thành chủ của ta, ta sẽ bị nó hại. Nếu liều hết tánh mạng chống lại nó sẽ bị ta xoay chuyển. Đấy gọi là chuyển phiền não thành bồ đề. Hiện thời ông có thể thường đem vạn đức hồng danh của Như Lai để cực lực kháng cự, thì lâu ngày chỉ tháng tâm sẽ tự thanh tịnh. Tâm đã thanh tịnh rồi vẫn cứ niệm ý như cũ chẳng buông lung, thì nghiệp chướng tiêu, trí huệ mở mang, trở nên sanh lòng gấp rút vọng đồng. Bất luận ở tại nhà hay ở nơi am, đều phải kính trên hòa dưới, nhận được những điều người khác chẳng thể nhận, làm được những chuyện người khác chẳng thể làm, chịu nhọc nhằn thảy cho người khác, thành tựu sự tốt đẹp cho người ta. Khi tịnh tọa thường nghĩ đến lỗi mình, lúc chuyện ngẫu chẳng bằng lỗi của kẻ khác. Đi, đứng, nằm, ngồi, mặc áo, ăn cơm, từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, một câu Phật hiệu chẳng để gián đoạn, hoặc niệm nhỏ tiếng, hoặc niệm thầm, trừ niệm Phật ra chẳng khởi lên niệm nào khác. Nếu lỡ vọng niệm dấy lên, hãy lập tức làm cho nó tiêu diệt. Thường sanh lòng hổ thẹn và sanh lòng sám hối. Dẫu có tu trì, luôn cảm thấy mình công phu rất cằn, chẳng từ khoe khoang kiêu căng, chỉ bận tâm đến chuyện trong nhà của chính mình, chẳng dính tới chuyện nhà người khác, chỉ thấy những gương tốt, chẳng thấy những gương xấu, thấy hết thảy mọi người đều là Bồ Tát, chỉ có mình ta quả thật là phàm phu. Nếu ông có thể làm theo những điều tôi đã nói, chắc chắn sẽ sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế giới Cực Lạc không có nữ nhân. Nữ nhân, súc sanh, hễ sanh về thế giới ấy đều mang tướng đồng nam, tức là trẻ trai, liên hoa hóa sanh. Vừa từ trong hoa sen ra, đều giống hệt như người trong thế giới Cực Lạc, chứ không phải là trước hết bé nhỏ, rồi sau đấy mới dần dần khôn lớn. Người trong thế giới ấy không có phiền não, không có vọng tưởng, không có chuyện tạo nghiệp. Do cậy vào Phật tự lực nên hết sức dễ sanh, nhưng phải lấy niệm Phật làm nhân. Đã vãng sanh rồi thấy Phật nghe pháp, nhất định viên thành Phật đạo. Mười phương thế giới chỉ có cõi này là thù thắng vượt trội nhất. Trong hết thảy pháp môn tu trì, chỉ có pháp này dễ tu nhất mà công đức lại lớn nhất. Ông đừng nghe lời người khác thì sẽ tự đạt được lợi ích tối thắng này. Lá thư số 449, thư trả lời cư sĩ Diệp Phước Bì, thư thứ hai. Ngày hôm qua thầy đưởng gia đưa thư của ông cho quan. Quan đọc xong biết tuy cường đạo đến cướp đồ vật mà ông chẳng bị mất vật nào. Còn bà cụ ở phòng đối diện bị cướp mất một cái rương và các thứ quần áo. Đấy chính là chứng cứ rõ ràng tam bảo gia hộ cho ông. Chỉ nên gắng sức niệm Phật và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, hả nên lầm lạc sanh lòng sợ hãi muốn dời đi chỗ khác. Ông xem có chỗ nào là nơi yên vui đâu. May mắn là chỗ ấy nghèo nàn nên vẫn còn chưa gặp họa lớn. Nếu ở nơi am giàu có, sợ sẽ càng nguy hiểm hơn. Năm Dân Quốc 19, 1930, ông Quách Chấn Thanh, chủ tiệm giấy hợp pháp ở đường Cạnh Đức, Tô Châu, theo một người già trong nhà ông ta đến quy y. Quan bảo ông ta, hiện thời là tình thế hoạn nạn, hãy nên chí thành niệm Phật và niệm thánh hiệu Quán Âm, liền có thể gặp dự hóa lành, gặp nạn mà được hên. Tháng chạp năm sau, ông ta qua Thượng Hải. Chiến sự Thượng Hải nổ ra, chẳng thể trở về đất Tô được. Đến mùa xuân năm Dân Quốc 21, 1932, chẳng thể không trở về. Do đường xe lửa bị cắt đứt, liền ngồi tàu thủy nhỏ đi vòng theo ngã Gia Hưng trở về Tô Châu. Nhưng thuyền bè qua lại thường bị cường đạo cướp bóc. Chấn Thanh sợ bị cướp, trong tâm thầm niệm thánh hiệu Quán Âm. Không lâu sau cường đạo kéo đến, cả thuyền bị cướp sạch sành sanh. Chấn Thanh là một người mập mạp, mặc một cái áo da, nhưng giữa bao người, bọn cường đạo chọn chẳng thèm hỏi tới ông ta. Đủ biết niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát quyết định được Bồ Tát gia bì, chẳng đến nỗi gặp tai họa ngoài ý muốn. Quan đọc qua thư ông, nay muốn phúc đáp nhưng tìm khắp nơi không thấy lá thư ấy. Do vậy nghĩ đấy là do Bồ Tát thị hiện cho ông một dấu hiệu để nhất tâm niệm Phật, niệm Bồ Tát, hồng, ngựa hòa, giữ thân. Nếu ông chí thành, cường đạo thấy ông mà như không thấy, hoặc thấy những đồ đạc của ông là thứ chúng chẳng cần, chẳng đến nỗi gây tổn thương cho ông. Hiện thời bất luận là ai đều phải niệm A-di-đà Phật và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để làm quả núi nương dừa. Chỉ nhất tâm thường niệm, chẳng cần phải sợ hãi. Lá thư số 450, thư trả lời cư sĩ Diệp Xính Thần. Phật nghĩ đến chúng sanh tha thiết hơn chúng sanh nghĩ tới Phật trăm ngàn vạn lần. Nếu ai chịu ý theo lời Phật dạy, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chắc chắn chẳng đến nỗi vẫn ở trong cõi Xa Bà, chứ nào phải chỉ có riêng mình quán ư? Nói đến nghĩa tịch chiếu bất nhì, chân tục viên dung, thì phần kinh văn tiếp theo đó đã hết sức giảng rành chỉ rõ. Sao chẳng suy xét nhận hiểu để cầu liễu giải vây? Nay trước hết tôi giảng rõ ý nghĩa của bốn chữ ấy, ông hiểu rõ rồi thì sẽ tự như thế chệ che. Một điều đã hiểu rõ thì mọi người đều rõ, thì mọi điều đều rõ. Trên đây là nói về cái đạo tâm ta sẵn có và pháp sẵn có trong tâm ta, vốn là tịch chiếu không hai, chân tục viên dung. Thế nào là tịch? Chính là tâm thể bất sanh bất diệt của ta. Hễ có sanh diệt thì chẳng gọi là tịch. Thế nào là chiếu? Chính là tâm tướng thường nhận biết rõ ràng của ta. Chẳng thường nhận biết rõ ràng thì chẳng gọi là chiếu. Thế nào là chân? Chính là tâm thể thường tịch, thường chiếu, vốn là chân không, vô tướng, một pháp chẳng lập. Thế nào là tục? Tục có nghĩa là giả. Tuy nói một pháp chẳng lập nhưng vạn pháp lại đều có đủ. Vạn đức vô bày trọn vẹn, vạn pháp vạn đức chính là sự tướng. Do là sự nên gọi là tục. Tịch chính là thể, chiếu là tướng trạng và lực dụng của thể. Ba thứ thể, tướng, dụng này vốn là một pháp. Có đủ ba nghĩa này nên gọi là tịch chiếu bất nhị. Chân chính là lý tánh, tục chính là sự tu. Lý tánh ấy sẵn đủ đạo sự tu. Do sự tu ấy mới hiện lộ được đức của lý tánh. Đấy gọi là toàn tánh khởi tu, toàn tụ nơi tánh. Vì thế nói là chân tục viên dung vậy. Tiếp đó kinh văn nói: ly niệm, ly tình, bất sanh bất diệt. Nghĩa là thể tướng, sự lý tịch chiếu, chân tục ấy đều rời khỏi niệm, lìa khỏi tình, chẳng sanh, chẳng diệt. Xin hãy đọc kỳ thí dụ tiếp theo đó và mấy câu quyết đoán sẽ có thể hiểu rõ được tâm. Nếu vẫn không hiểu thì chính là đời trước thiếu tu tập, chỉ nên chí thành khẩn thiết trì danh hiệu Phật. Đời khi nghiệp chướng tiêu rồi sẽ thấy rõ ràng như nhìn vào ngọn lửa sáng. Ác sẽ có buổi nhìn vào mà bật cười. Con chim anh vũ tức là két vẹt, do gặp ngài A Nan giảng cho pháp tứ đế bèn sanh lòng hoan hỷ. Cũng như công đức do lúc bình thường trông thấy tăng bèn hoan hỷ, báo trước cho người nhà biết nên được bảy lần sanh lên lục dục thiên, rồi mới sanh trong loài người chứng A La Hán. Do vậy biết liệu sanh tử khó khăn, chẳng thể tính toán được năm tháng của bảy lần sanh trong lục dục thiên. Nhân gian 50 năm bằng một ngày đêm nơi trời tứ vương, cứ lên một tầng trời là tính gấp đôi lên. Chẳng hạn như cõi trời Đao Lợi, một ngày đêm bằng 100 năm trong nhân gian. Trời Dạ Ma bằng 200 năm, Đâu Xuất bằng 400 năm, Hóa Lạc 800 năm, Tha Hóa 1600 năm, tuổi thọ cũng tăng gấp bội. Tứ vương thọ 500 tuổi, Đao Lợi 1000 tuổi, càng lên trên càng tăng gấp bội. Đấy là pháp tiểu thừa, mặc sức nhờ vào tự lực để liễu sanh tử. Nếu sanh lòng tỉnh phát nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì không có ai chẳng trong đời này liền được sanh về Tây Phương. Sanh về Tây Phương thì sanh tử đã xong. Hãy nên phát tâm khẩn thiết. Pháp môn niệm Phật này quả thật là đạo trọng yếu vô thượng đại từ bi của Đức Phật, nhằm phổ độ hết thầy chúng sanh, khiến cho họ là những kẻ không có sức liễu sanh tử sẽ có thể mau liễu sanh tử trong đời này. Tứ đế là khổ, tập, diệt, đạo. Bốn pháp này đều chân thật chẳng dối, vì thế gọi là đế. Đế có nghĩa là chân thật. Lại có khi có lý là đế, nên gọi là lý chân thật chẳng dối. Khổ chỉ cho cái xác thân mà chúng ta có và quốc độ để nương trụ, không gì chẳng phải là khổ. Tập là mọi thứ nhóm họp, nghĩa là do chẳng hiểu chân không đối với các cảnh giới sanh khởi tham, sân, si. Diệt là gì? Trừ phiền não, chứng đắc lý tánh bất sanh bất diệt. Đạo có nghĩa là thống suốt, ý nói tu đạo, giới, định, huệ liền có thể đoạn được tham, sân, si. Tập tức là tham, sân, si nhóm họp, chứng được lý tánh bất sanh bất diệt để thoát khỏi thế giới khổ não này và thoát lìa cái thân khổ báo này. Bốn điều này đều là nêu quả trước nhân sau. Tập là nhân của khổ, khổ là quả của tập. Đạo là nhân của diệt, diệt là quả của đạo. Nói như vậy để biết khổ mà đoạn tập hâm mộ việc mà tu đầu. Hòa thượng Chân Đạt muốn in sách Tây Phương Công Cứ, chính thầy ấy tự biên tập, không theo đúng nguyên văn cho lắm. Phàm những đoạn trọng văn sau nói về tam quy, ngũ giới, thập thiền, vân vân, điều sáu lục, lại sai quan giải thích đại lược ý nghĩa tam chuyện tứ đế pháp luân gần 2000 chữ, lại có phần lâm chung tam đại yếu, tức là ba điều trọng yếu lúc lâm chung, cũng hơn 2000 chữ. Không lâu nữa sẽ cho sách chữ ấn hành biếu tặng. Đợi lúc sách được in ra, đọc rồi sẽ hiểu rõ ràng. Hiện thời đang sắp chữ bộ Tăng Tu Lịch Sử Cảm Ứng Thống Kỷ Nam Kinh, lại cho khắc ván. Hệ sắp chữ thì có thể ra sách trong năm nay, chữ khắc ván thì phải đợi đến cuối năm sau. Lại còn cho sách chữ nguyên bản bộ Tịnh Đồ Thập Yếu. Những chuyện này tuy có người lo liệu, nhưng cũng chẳng thể không ghé mắt vào và bàn bạc với họ. Vì thế hết sức bận rộn ngày mùng 2 tháng 10. Lá thư số 451, thư trả lời cư sĩ Hát Chí Hy. Nhận được thư, biết ông tập khí đời trước sâu dày, chẳng dễ tiêu diệt. Nhưng người học đạo phải lấy đối trị tập khí làm bước thứ nhất trong công phu tu hành. Nếu có thể trừ khử được một phần tập khí thì công phu mới thật sự đạt được một phần. Nếu không, chỉ có nhân không có quả, khó được tương ứng với Phật. Ông đã biết chính mình tánh tình hung bạo, hãy nên luôn luôn nghĩ ta chuyện gì cũng chẳng bằng người khác. Dẫu cho người ta phụ bạc ân đức của chính mình, vẫn thường nghĩ mình đã phụ bạc ân đức của người khác. Cảm thấy đối với hết thảy mọi người, ta đều đáng hổ thẹn, thiếu sót khôn cùng, thì tánh khí hung bạo sẽ không còn do đâu phát sanh được nữa. Phàm tánh khí hung bạo đều là do ngạo mạn mà dĩ lên. Đã biết chính mình chỗ nào cũng có lỗi, tự nhiên tánh khí sẽ hòa hoãn, tâm bình lặng, chẳng tự ngã mạn, cao ngạo, lẫn hiếp người khác. Người học Phật hãy nên có con mắt chọn lựa Pháp. Trong Phật Pháp, Pháp nào cũng hay, nhưng cần phải biết có tự lực và Phật lực khác nhau. Các tông, thiền, giáo, mật, vân vân, cần phải đoạn hoặc chứng chân thì mới liễu sanh tử được. Đoạn hoặc chứng chân hả nói dễ dàng ư? Mật tông tuy có nghĩa hiện thân thành Phật, tức là thành Phật ngay trong thân hiện tại, nhưng không phải ai cũng có thể làm như thế được. Huống chi mật tông thường dùng thần thông để thu hút lay động người khác. Thầy đã dùng chuyện ấy để hấp dẫn người khác, đệ tử sẽ chẳng thể không nhúc chí hâm mộ thần thông. Nếu cái tâm hâm mộ hy vọng thần thông thật thiết tha, thật tột bậc, sẽ rất nguy hiểm, chẳng thế nào kể xiết. Xin đừng chú trọng thần thông thì may mắn lắm thay. Lời lẽ trong tông môn ý nằm ngoài lời, vì thế phải vứt sạch hết thảy để chuyên rồng thảm cứu. Nếu chỉ đọc được mấy cuốn sách thiền liền học đòi tụng hứng những lời cỡ phong, tội sẽ cực nặng. Ví như khẩu lệnh trong quân đội, người ngoài doanh trại chẳng thể biết được. Nếu chỉ thuận theo mặt chữ mà giảng dạy cơ phong, sẽ như kẻ ở ngoài doanh trại lầm lạc mũ toan, đón mò ý nghĩa của khẩu lệnh trong quân doanh, rồi tự trà trộn vào, há chẳng nộp mạng ngay nơi ấy hay sao? Ông hãy dựa theo gia ngôn lục văn sao mà tu, cũng như khuyên thê thiếp con cái hãy điều dựa theo đó để thực hiện sự giáo dục trong gia đình, thì ông cùng với thê thiếp con cái đều có thể dựa vào bậc thánh hiền trong khi còn sống, lên cõi cực lạc sau khi khuất bóng. Nếu chẳng giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác. Lá thư số 452, thư trả lời cư sĩ Lưu Nguyên Nhân. Muốn cầu xỉu cho cha mẹ được vãng sanh Tây Phương, hãy nên xuất lãnh người nhà thân thuộc cùng niệm Phật hiệu thì mới là chân thật tu trì. Quán Thế Âm kinh, tâm kinh, công đức chẳng thể nghĩ bàn, nhưng cần phải hồi hướng công đức ấy cho cha mẹ. Pháp môn niệm Phật là pháp môn thường tu suốt đời, nhưng sau khi mẹ qua đời lại ngược ngào chẳng chú trọng đến pháp tu này. Ông đã làm khách trò tại thành Hàng Châu đã lâu, sao chọn chẳng biết có thể niệm Phật để cầu xỉu cho cha mẹ vãng sanh Tây Phương vậy? Người biết Phật pháp chẳng nổi đến kinh của đạo giáo. Vì sao vậy? Do kinh của đạo giáo là pháp để cầu phước báo nhân thiên, chọn chẳng phải là pháp liễu sanh thoát tử. Còn như ông nói niệm kinh còn thiếu phương pháp thay đổi hơi thở để giữ được nhịp là vì ông vốn chẳng biết quy củ niệm kinh. Niệm kinh chính là cứ một mực mà niệm, chọn chẳng cần tới cách thay đổi hơi thở đặc biệt để niệm, cứ thuần theo hơi thở ra vào, sao lại đến nỗi hụt hơi. Nhưng kệ người bình thường thiếu đạo tâm niệm kinh, dẫu cho kẻ ấy niệm từ đầu đến cuối hoàn toàn chẳng sót một chữ nào, thì công đức vẫn rất hữu hạn, vẫn chẳng tốt bằng chính mình chí thành niệm Phật. Nghĩ như thịnh tăng đến tụng niệm vẫn là bày vẽ phụ chương, niệm Phật vẫn tốt hơn. Chương trình niệm Phật thì trước hết tụng một biển A-di-đà kinh, rồi niệm ba biến chú vạn sanh, hoặc bảy biến, hay 21 biến. Tiếp đến niệm kệ tán Phật, rồi niệm Phật. Trước hết nhiễu niệm, kế đó ngồi niệm, rồi quỳ niệm danh hiệu ba vị Bồ Tát. Tiếp đấy niệm bài văn phát nguyện, rồi niệm tám quy y xong, lễ Phật ba lạy, lui ra. Đây là pháp tác lễ niệm cho lần thứ nhất. Lần kế tiếp chiếu theo đây cũng được. Hoặc chẳng niệm kính Di Đà, chú vàng xanh, chỉ đốt hương lễ Phật xong liền niệm kệ tán Phật, sau đấy điều niệm giống như lần đầu. Nếu không biết hãy nên hỏi cư sĩ niệm Phật sẽ tự biết rõ. Ông muốn cho cha mẹ đạt được lợi ích chân thật, hãy nên nghe theo lời tôi. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 35. Kệ tu trì, giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh thế giới cực lạc, dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện, nguyện vạn sanh, núi khe điệu khách từ nay thôi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được, gió chân quê cũ, toàn thể hãy tự vâng. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành,